Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Có bữa tôi đang giảng đạo, ngồi về có một ông sư vô bật cái nón để lên bàn, lấy cuốn sổ vàng quyên tiền cất chùa. Tôi nói anh cất chùa cho ai ở? Thờ ông Thích Ca cho ai? Ông Thích Ca nói với anh hồi nào nhờ anh đi quyên tiền anh cho tôi biết? À, tức lấy nó chụp đầu bỏ đi. Không thông chuyện không thông cũng lãnh làm. Ở Việt Nam như gì quyên tiền làm gì chứ, quyên tiền cất chùa là họ sẵn sàng giúp đỡ. Bây giờ nghe ca tụng Thích Ca nhiều quá mà làm đẹp Thích Ca. Mỗi tuần tôi mỗi học nhiều chuyện lắm. Mỗi người, nhiều ông sư nói tôi ở nhà tôi trải chiếc chiếu tôi nằm xuống cái vợ con không thấy tôi. Tôi kêu nhỏ mày vô lấy chiếc chiếu đem ra, mời anh nằm cái thứ. Ở đây cũng được, ở đây tôi không có phi thân được. Vậy thì anh nói dốc rồi. Phi thân ở nhà được thì ở đây cũng phải phi thân được. Phi thân không được là nói dốc. Việt Nam nhiều cái người ta vô nó phá, không có dám, nhiều người nói đạo không dám mở cửa. Tôi mở toẹt thứ bảy là tự do, ai muốn tới là tới, muốn đấu lý là đấu lý, sao hết. Rồi có ông nói tôi là đại, tôi là sứ thần của Thượng Đế, tên là Toshiba. Tôi nói Nhật Bổn làm sứ thần Thượng Đế là nó gần mặt trời rồi, em muốn gì đây? Nên tôi tới đây là mục đích tôi đốt tim ông Tám, đốt cháy tim ông Tám tôi mới về. Tôi nói cảm ơn anh là người chứng minh sự thật. Tôi đưa đầu cho anh đốt. Hồi đó ông Nguyễn Sương Liêm ở đó, ông nói không được chú Tám, nguy hiểm lắm, cái chuyện này không phải giỡn đâu, có thật, coi chừng ông chết tại trận rồi tôi khổ. Tôi nói không sao đâu, nếu tôi không phải cứ cho tôi chết, anh em cứ luyện xong, còn phải là sẽ nghe lời giảng tôi mà tu. Vô để ba ngón tay nào nè, để vậy cái chú ý sao mà thấy nóng tim mình. Tôi biết cái gì đâu, tôi có cái nghề nào, tôi chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật một hồi nhìn mặt ổng xanh rè. Rồi tôi hỏi chứ anh đốt tôi tới bây giờ tim còn sống nói chuyện được thì anh nghĩ sao? Anh ấy lỡ làm thầy lấy vợ người ta rồi tu pháp của anh được không? Cho nên nếu anh làm bậy anh ăn năn thì chắc cũng được chứ có gì đâu. Tôi đưa cuốn xuất hồn cho ông, tôi nói tôi chỉ có cuốn này thôi, đưa cho ông cuốn xuất hồn tu. Nhưng mà mặt ông xanh lè sợ lắm, sợ tới run nữa mà. Đốt hoài đốt không cháy. Ở bên ở Phú Lâm cũng vậy, có một ông anh ba, nghĩa là ông nói là nắm tay cái mất xác ông liền. Tôi mới sai một ông Thông Hải là bạn đạo, anh cứ việc đi tới đó, anh gặp anh ông Tám kêu tôi tới đây nắm tay anh biến quá tôi coi, nếu không được thì tôi đi về, tôi có nhiệm vụ nắm tay anh một chút thôi. Tới đó nắm ông kia nó không được đâu, bữa nay làm không được, giờ tí xử dần mẹo rồi gì làm không được, thôi đi về, xạo không có tin. Vậy mà Việt Nam họ đồn dữ lắm. Cái chuối mà hiện hình bà Quan Âm cũng có người ta tới thắp nhang, rồi múc nước ở cái dụng nước đó về uống. vi trùng nhiều lắm rồi. Bà kế mẫu tôi đi múc một chai nước về tôi xách đổ hết. Tôi nói tâm bấy tâm bá. Như Quan Âm hiện trong cây chuối này cái nọ. Cái gì cũng đổ thừa Quan Âm hết rồi. Ông Táo, cái lò mà bỏ gốc cây người ta cũng quỳ lại người ta cúng ông Táo. Việt Nam là vậy đó. Cho nên chúng ta tu việc khoa học, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, phải nói cho rành rẽ, nghiên cứu cho đầy đủ thì không có bị mê tín dị đoan và không bị lợi dụng. Thực hành thì mới biết thực chất của mọi sự việc ra sao. Đầu óc của người vô vi sau này không có mê tín dị đoan nữa, khai triển trực giác, không có bị lệ thuộc nữa. Đó là minh mẫn. Rồi còn gì nữa, nói chuyện lâu quá. Hả?
Dạ, hôm nay chúng con được may mắn quá thầy, được kể cho chúng con nghe nhiều chuyện quá. Bây giờ sẽ tới màn rút thăm quà, xin các ban rút thăm quà lên đây để cho thầy rút thăm trước khi thầy ra về món quà của thầy. Xin mời chị Thanh Văn lên đây đọc, còn xin mời chị Ngọc đem mấy cái phiếu lên đây. Chị Ngọc đâu rồi? Chị Bích Ngọc.
Bích Ngọc ngủ rồi.
Marie-Pierre et Annie voulaient chercher les cadeaux pour mettre.
Cái bà bánh này có gì? Bà bánh nhưng mà bà bóng nha.
Thầy đến rút một món quà.
Thì đâu rút?
Dạ thầy muốn rút ở đâu cũng được, nó nhiều gói lắm thầy.
Có số không?
Dạ thầy bóc món nào cũng được hết. Thì thầy
bóc cái nhỏ nhỏ nha.
Thầy mở ra coi coi gì thầy.
Fleur de lavande.
À, thầy rút được cái fleur de lavande, cái bông lavande rất là thơm của miền Nam nước Pháp, miền Provence. Dạ, xong rồi xin mời thầy xuống dưới ngồi chơi chút xíu, và chuyện nào trước khi thầy muốn về thầy về.
Đó là những lời thuyết giảng của thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Sau đây là cuộc tiếp xúc giữa ký giả Trường Kỳ và thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 9 Tây tháng 10 năm 2002 tại Montreal, nhằm phục vụ quý bạn muốn tìm hiểu về vô vi.
Và xin kính chào thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính chào Trường Kỳ.
Chúng tôi phải thú thật là hôm nay rất là hân hạnh được gặp thiền sư ở đây. Và được thiền sư dành cho một buổi phỏng vấn, chúng tôi cũng nghĩ rằng rất là đặc biệt. Thứ nhất là tại vì hồi trước tôi đã nghe tiếng thiền sư rất nhiều, cũng như đã biết đến những hoạt động của pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Mà tôi là đóng vai trò mà ký giả, tôi rất muốn tìm hiểu những cái chuyện như thế này. Nhưng mà tôi chưa có cái cơ duyên được gặp thiền sư. Thì hôm nay nhân dịp gặp thiền sư ở đây thì mong thiền sư giải đáp một số thắc mắc của riêng tôi. Và thật ra của chung của rất nhiều người mà đã từng nghe nói đến thiền sư cũng như pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Hỏi thiền sư một câu tôi thắc mắc là như thế thì đời người ta có luân hồi không ạ?
Có chứ.
Thì thiền sư có thể chứng minh hay nói rõ hơn để cho chúng tôi để hiểu thêm không?
Luân hồi là duyên nghiệp, cũng như vợ chồng, con cái. Sao người ta để con nó khôn ngoan mà mình để con nó lưu manh? Cái đó là mình phải trả cái nợ. Khổ lắm.
Tức là có kiếp trước, kiếp sau như thiền sư nói vậy phải không?
Có.
Vậy thì cũng tương đương như giáo lý nhà Phật có nói như thế phải không?
Phải vậy.
Vâng.
Khi mà kiếp này anh tu thì kiếp sau anh không có lên được thiên đàng, anh có thể gia nhập vào trong cái gia đình tốt và tiếp tục tu thêm.
Vậy theo như thiền sư là một người kinh nghiệm sau 40 năm hành thiền như vậy đó, theo cái phương pháp vô vi ấy, thì thiền sư thường hay khuyên người ta nên đi tu, có đúng không ạ?
Vì tôi khuyên người ta là thấy sức khỏe tôi ra thế nào. Vì tôi cũng không có ăn nhiều hơn quý vị, một ngày cũng 3 buổi đơn giản vậy đó. Nhưng mà tôi vẫn khỏe là nhờ nguyên khí của trời đất nuôi tôi. Vì đó tôi trình bày cho họ để họ thực hành. Và họ làm một thời gian, thấy mặt mày thay đổi, sắc diện họ thay đổi.
Nhưng mà trong trường hợp mà có một số người người ta không đáp ứng lại cái lời kêu gọi của thiền sư thì thiền sư thấy có hơi buồn không?
không có buồn, bởi vì họ chưa có trình độ để nhận cái sự thanh nhẹ của trời đất. Cái đó là họ có lý.
Tức là phần thiền sư cứ kêu gọi mà khuyên người ta nên tu, mà người ta có tu được hay không là ăn thua người ta.
Vâng ạ. Ăn thua người ta.
Tức là người ta chưa tới trình độ để có hiểu được. Theo cái vấn đề ở trên đời là tiền tình này, danh lợi là những cái sự quyến rũ, những cái sự mà cám dỗ rất là mạnh ở trên cái đời này đó. Thì cái vấn đề làm thế nào để thiền sư thường hay khuyên con người ta nên đi tu này, vậy cái vấn đề thế nào để đánh thức con người ta dậy để thoát khỏi những cái tình tiền danh vọng danh lợi ở trên cái cõi đời này?
Cái gốc nó là tham. Bây giờ chỉ cho nó niệm Phật để nó giải bớt cái tham, tâm thức nó nhẹ nhàng, lúc đó nó mới dứt khoát dễ tu hơn.
À, tức là vấn đề chính là do cái sự tham, phải không?
Tham mà thôi.
Từ tham mà ra vấn đề tình tiền danh vọng danh lợi bon chen ganh đua này nọ, phải không ạ?
Tham.
Vâng. Vậy trường hợp nếu mà giải quyết được cái vấn đề tham như vậy thì vấn đề tu theo phương pháp thiền sẽ rất là kết quả, phải không ạ?
Rất dễ dãi, rất tốt.
Thiền sư có nói là theo tôi được nghe mà một số anh chị em trong cái pháp tu của thiền sư có nói rằng là sống để mà tu, thì cái đó có phải là mục đích chính của cuộc đời người ta không ạ? Thiền sư chủ trương là sống để mà tu.
Đúng. Có đúng không ạ? Sống để mà tu.
Thế thì ai sống cũng phải tu hay sao mới là hay?
Ai sống cũng phải tu. Bởi vì đời là Thượng Đế dạy, có nghịch có thuận, nghịch mình mới ăn năn sám hối.
Nhưng mà trong trường hợp ở trên đời này mọi người đều đi tu cả thì nó đâu còn một xã hội bình thường như bây giờ nữa.
Ai cũng tu thì cả một xã hội lương thiện và trật tự.
Nếu thế thì là thiên đàng cả còn gì nữa. Nếu mà như thiền sư
thiên đàng tại thế.
À, vâng, đúng thế, theo tôi hiểu nếu thiền sư nói
đạo nào vâng. Cũng yêu muốn có thế giới đại đồng.
Vâng.
Là thiên đàng tại thế.
Nhưng mà theo chính thiền sư riêng của thiền sư thì sau này trên đời sống này con người ta có thể tiến tới một cái sự như thiền sư vừa nói là thiên đàng tại thế không?
Vì qua chiến tranh, ai thấy chiến tranh cũng ngán hết, khổ quá mà.
Vâng.
Cho nên có Thượng Đế, tại sao Thượng Đế cho chiến tranh? Mà không có chiến tranh nó đâu có thức tâm. Nó muốn chiến tranh thì Thượng Đế cho nó chiến tranh. Rồi nó mới xây dựng, từ lúc đó nó thấy cái giá trị của sự thương yêu là vô cùng. Cho nó không đau khổ, nó đâu có biết cái giá trị của sự thương yêu là vô cùng đâu.
Vậy cũng như thiền sư nói thì muốn biết được sự thương yêu nó như thế nào thì phải trải qua một phần đau khổ, phải không ạ?
Phải rồi.
Vâng. Thiền sư có nói là trong phương pháp vô vi này thì có một cái phương pháp hít thở. Nhưng mà thì theo cái luật tự nhiên thì ai cũng phải thở cả. Thì để mà sống thì tại sao tu mà vẫn phải thở nữa?
Hít thở là mình sử dụng cái nguyên khí của trời đất đã ban cho mình. Mình phải tận dụng cái nguyên khí đó mình mới đổi hướng đi lên được. Nếu mà anh không gần cái nguyên khí của trời đất là đâu có biết cái chiều sâu của nguyên khí đã làm việc gì cho thế gian.
Vậy cái phương pháp thở thì theo pháp tu vô vi có khó để thực hành không ạ?
Rất dễ. Làm thiết một thời gian rồi anh thấy con người thay đổi và lời nói cũng thay đổi nữa.
À, tức là
suy nghĩ cũng thay đổi.
Sau khi hít thở đúng phương pháp thì lời nói có thể thay đổi và
suy nghĩ cũng thay đổi.
Thay đổi.
Con người nó trở về trật tự.
Còn một vấn đề khác muốn hỏi thiền sư là ở trong cái xã hội văn minh bây giờ ấy, thì những đứng cha mẹ mà có con cái đó, người ta rất là lo lắng cho con cái mà người ta muốn cho con cái họ được hưởng một sự an lành ấy, thì phải làm thế nào thì mới có thể như thế được?
Chứ anh nói văn minh.
Vâng.
Văn là sao mà minh là sao? Văn là nghe được và hiểu được, kêu văn minh.
Vâng.
Mà nghe được không hiểu được là cũng còn lạc hậu. Hiểu câu nói này
không? Tôi hiểu, nhưng mà vấn đề mới hỏi thiền sư là trong cái xã hội văn minh như vậy đó thì thường cha mẹ có con cái thường hay lo lắng cho con cái lắm và muốn cho con cái mình được cái sự an lành thì họ phải làm sao ạ?
Khi mà con cái họ bằng lòng tu thiền rồi á, họ cảm thấy an vui.
Vậy tóm lại là cha mẹ nên khuyên con cái đi theo phương pháp tu thiền, phải không ạ? Thì là tốt nhất, phải không ạ? Để có thể được sự an lành trong tâm hồn, phải không ạ? Vâng. Vậy như thế thì giữa con cái với cha mẹ, cái sự tương quan đó, thì có người ta nói rằng là con cái là cái nghiệp đối với cha mẹ, phải không ạ?
Thì cái nghiệp mà cha mẹ phải làm sao? Phải tận tâm phục vụ con cái mới nên. Không có tận tâm phục vụ con cái đâu có nên.
người cứ tu thiền như theo phương pháp của thiền sư, theo phương pháp vô vi như vậy, thì muốn làm cái tròn cái hiếu đạo đối với cha mẹ thì phải thế nào, làm tròn vấn đề hiếu đạo đó thì tôi mới nói như vậy.
Phải hiểu mình nhiều hơn.
Hiểu mình trước phải không ạ?
Phải hiểu mình trước mới phục vụ cha mẹ nổi.
Nhưng mà làm thế nào để có thể hiểu mình trước một cách...
Phải tu thiền, dấn thân tu thiền, vâng. Hành pháp đứng đắn.
Tóm lại là muốn được làm tròn hiếu đạo thì cái vật căn bản theo thiền sư ấy, thì là phải tu thiền. Lúc đó để hiểu mình.
Ổn định.
Ổn định cái tâm trí, tâm thần mình.
Ổn định lấy chính mình trước.
Thì lúc đó mới có thể làm tròn cái bổn phận hiếu đạo đối với cha mẹ được phải không ạ? Vâng. Thì chính thưa thiền sư là ở đời có cái câu thì chắc chắn thiền sư biết câu này, tức là nhân nào quả nấy đó. Thì trường hợp như thí dụ cha mẹ làm ác đi mà con lại đi tu thiền thì có ảnh hưởng gì tới cha mẹ được không ạ?
Nếu nó cố gắng tu thiền nó ảnh hưởng được, có thể giúp đỡ được nhiều chuyện lắm.
Không, thí dụ cha mẹ làm ác đi mà con tu thiền thì cái sự tu thiền của con ấy có thể làm giảm bớt cái sự xấu xa của bố mẹ đi nhiều không ạ?
Có thể ảnh hưởng bố mẹ được. Nếu con mà chịu bằng lòng tu thiền đàng hoàng, ảnh hưởng được cha mẹ.
Mà ngược lại, nếu mà con cái làm ác ấy, mà cha mẹ đó lại để tâm để tu thiền ấy, thì có ảnh hưởng một phần nào tốt đến con cái không ạ?
Đương nhiên rồi, cái đó là từ tâm. Từ tâm của cha mẹ ban bố cho con hằng ngày hằng giờ. Nhờ cái từ trường đó xây dựng cho gia căn tốt.
Mà khi tu thiền như vậy thì có từ trường cho người phát ra không ạ? Mỗi khi thiền có từ trường phát ra không ạ?
Đương nhiên rồi. Phát ra từ lỗ chân lông cũng phát ra nữa.
Cái đó là khi mình ngồi thiền hay sao?
Khi mình ngồi thiền, phát quang.
Vậy người nào cũng có thể khi là ngồi thiền thì đều có từ trường phát ra, hay là phải đến một trình độ hay một mức độ nào thì mới có thể phát ra cái từ
người
trường?
Người nào cũng có thể phát ra được nếu bằng lòng làm đúng.
Mà khi bắt đầu tập cho đến khi có thể làm đúng thì có thời gian có lâu hay là tùy từng người ạ?
Theo như bản thân tôi làm 7 tháng là tôi thấy nhiều chuyện lắm rồi.
7 tháng như thế thì có thể là lâu hay là chóng ạ? Theo thiền sư.
Đêm nào cũng thiền 7 tháng.
Đêm nào cũng thiền trong 7 tháng liên tiếp.
Trong 7 tháng liên tiếp tôi thấy cái cảnh đẹp, thấy những cô tiên đẹp thiệt đẹp quắc tôi. Vì đàn ông nào cũng thích đàn bà, hiện ra thấy đẹp quá. Tay ngọc ngà, dễ thương. Do đó mình thức tâm, mình tu rồi không có dám động người ta. Lo niệm Phật đi tới mà thôi.
Mặc dù cái tâm trí mình vẫn nghĩ tới, như thiền sư vừa nói là nghĩ tới những cô tiên đẹp, đàn bà đẹp ấy. Nhưng mà mình cố gắng để mình không có, đại khái chắc là không có bị...
mình có cái vốn niệm Phật rồi, mình chỉ niệm Phật thôi.
Vâng. Tức là vấn đề là không quan trọng gì cả.
Không quan trọng.
Mặc dù trong tâm trí thật ra là vẫn thích là ngắm những cô tiên, ngắm những người đàn bà đẹp phải không ạ?
Nhưng mà không có động.
À vâng. Tức là ngắm trong sự tĩnh mà mình không có động.
Không có động.
Vâng.
Như thế gian thấy cô gái đẹp cứ chạy theo.
Vâng.
Hết tiền hết bạc cũng chạy theo. Người tu cũng có, thấy đẹp cho thoáng qua thôi.
Vậy thiền sư tôi luôn khuyên người ta đi tu như vậy đó thì... Tu nghĩa là gì ạ?
Tu là phải sửa.
Vậy sửa có phải là giải thoát không? Nếu mà tu có phải là giải thoát không ạ?
Anh càng tu càng thấy sự sai lầm của chính mình. Mình phải sửa nó mới tiến tới vô cùng. Mình sai cái nào sửa cái đấy.
Tức là sau khi sửa mọi thứ rồi thì lúc đó có thể được gọi là giải thoát không ạ? Tại vì tu là giải thoát mà.
Tu là giải thoát. Sửa đủ là thanh nhẹ là giải thoát có gì đâu.
Tức là cái vấn đề làm thế nào là mình phải sửa tất cả những cái gì mình
hết nghiệp
lầm.
Duyên rồi là thanh nhẹ rồi.
Sau khi mình sửa đổi xong cả, tức là mình được giải thoát vậy mà. Từ đó thì mới có câu là tu là giải thoát vậy mà.
Tu là giải thoát.
Vâng.
Thất tình lục dục nhân duyên là giải thoát.
Vậy thì kính thưa thiền sư, mà các tôn giáo trên thế giới bây giờ thì ai cũng thấy là tôn giáo nào cũng có một loại kinh đặc biệt, là bên công giáo thì có kinh thánh, đạo hồi có kinh Koran, đạo Phật có một số kinh như Pháp Nghiêm hay Lăng Hoa gì đó mà tôi không hiểu cho lắm. Thì như phương pháp vô vi mà khoa học huyền bí mà cho thầy mà hướng dẫn người ta thì có căn cứ trong cái sách vở nào không ạ? Cái kinh sách gì không ạ?
Cái phương pháp chúng tôi có in sách ra.
Vâng.
Và phương pháp của chúng tôi là chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cho nên cách nghĩa khác, Nam là thập phương Nam lửa Bính Đinh sẹt sáng ở đây,
mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm mắt mà thấy được cảnh bên kia.
Thì nói như thế tức là ở trong cái kinh sách của bên Vô Vi chỉ có 6 chữ thôi ạ?
6 chữ thôi. Niệm 6 chữ đó mà hiểu được 6 chữ đó là thức tâm.
Như thế ngoài ra thì không dựa trên một kinh sách nào hết trơn à?
Không.
Vậy như thế có thể nói là...
cái nguyên lý của nó là có bao nhiêu chuyện đó thôi.
Vậy thì như thế người ta có thể gọi là đó một cái đạo không lời đó mà. Hay là gọi là vô tự chân kinh có đúng không ạ?
Vô tự chân kinh đúng.
Là như vậy phải không ạ?
Đúng.
Vâng. Vậy kính thưa thiền sư, hôm nãy thiền sư có nói là phương pháp thiền vô vi thì rất có lợi cho sức khỏe. Như một người mang bệnh nan y chẳng hạn thì nếu mà hành thiền cho đúng cách, đúng phương pháp thì có thể bớt được hay là có thể giảm nhiều được không ạ? Như bị ung thư chẳng hạn thì có thể
bớt được, bớt được. Nhưng mà có bạn đồng hành ở bên truyền điển cho mình thì có thể cứu được.
Mà còn riêng cá nhân người ta không có thể bớt được không sao ạ? Riêng cá nhân người ta hành thiền lấy mà người ta tu theo cái phương pháp vô vi thì có thể tự bớt được không ạ? Hay là cần một người bạn đồng hành như thầy nói để truyền điển
bởi vì đó là bệnh gấp nan y, cần truyền điển của vũ trụ xuống thể xác mới cứu được.
Vậy theo như kinh nghiệm của thiền sư thấy thì trong những năm tháng vừa qua đã có người nào mà bị bệnh nan y mà bớt được nhiều không ạ?
Có chứ, ở bên Phật có nhiều người rồi.
Tức là bên Úc phải không ạ?
Bên Úc á.
Còn những nước khác có người nào mà thiền sư thấy không?
Bên Việt Nam cũng có, bởi vì người ta bệnh chịu không nổi, điện thoại qua tôi kêu làm như vậy, nhờ người bạn đồng thiền để tay trái lên đầu, đưa tay mặt lên không trung, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật truyền điển cho người đó.
Thiền sư tại sao phải là tay trái trên đầu và tay mặt đưa lên ạ?
Tay trái để trên ngay trung tâm bộ đầu, và tay mặt đưa lên lấy cái điển của vũ trụ, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật chuyển xuống thể xác.
Nhưng mà vấn đề tại sao là phải lấy tay trái để đâu mà không lấy tay phải để lên?
Phía trái là chủ.
À vâng.
Tay mặt là cũng như cái anten rút điển xuống.
Là tay trái để trên đầu, tay phải để lấy khí của trời ở trên xuống. Vậy nó nói như thiền sư như vậy thì hồi nãy thì tất cả những gì mà thiền sư trình bày thì cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp như thế thì có đi ngược lại cái đường lối như là đường lối tiến hóa, cái đường lối văn minh bây giờ của nhân loại không ạ?
Đó là đi thẳng một đường tiến hóa rõ ràng. Phương pháp của vô vi đi thẳng một đường, còn cái kia là lấy lý thuyết bịa ra cái này, bịa ra cái kia, bịa ra nào, rốt cuộc cũng không đi đến đâu hết.
Tức là cái đường đi của vô vi là một đường thẳng.
Đường thẳng về điển quang mà thôi.
Yeah.
Nếu mà đi đứng về điển quang nó sẽ tiến tới vô cùng, là ánh sáng vô cùng.
Vậy cái điển quang từ đâu mà có?
Điển quang là trong cái thực hành mà cơ tạng của mình là kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ. Mà thực hành cho nó trụ lại, nó mới hòa hợp với cái điển của càn khôn vũ trụ được.
Như vậy, còn cái từ trường mà mình phát ra khi mà thiền đó, thì có phải một loại điện quang không ạ?
Có.
Cái đó có là một loại điện quang phải không ạ?
Một loại điện quang. Niệm Phật thét rồi mặt mày sáng sủa, mà hào quang bật phát.
Mỗi nằm chung khoa. Tánh siêng năng trên đường học đạo, Di Đà Hoằng Hóa tuyên truyền con ơi. Lời đây dạy bảo đành rành, xin hãy gắng công phu. Giờ tí nữa
chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.